Mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm 2010. Thưa các vị, là tháng Giêng của Tây thì chưa phải hết mùa đông. Tháng Giêng âm lịch thì cũng còn se se lạnh của mùa đông. Và các vị vừa qua cái cơn bão, tức là chúng ta có cả tuần mưa gió, có phải vậy không? Tôi không biết là ở đây cái khí hậu nó như thế nào. Riêng ở Lộc Uyển trời rất là lạnh. Có những buổi khuya đi xuống thiền đường tọa thiền, thưa các vị, tay chân lạnh cống à. Và có những hôm tôi không dám đi ra ngoài, cũng già rồi, sợ lạnh nó bệnh. Các vị thấy như vậy nhưng mà đã già chứ không phải trẻ đâu. Cho nên mình ngồi yên trong phòng và tọa thiền tại phòng của mình thôi. Và thưa các vị, ngoài trời mưa mịt mùng, nếu mà mình hình dung thì nó rất là đẹp, giống như là những bức tranh thủy mặc của Tàu vẽ hình ảnh của Nga Mi Sơn á. Mây khói mịt mùng trùng điệp núi non. Thế nhưng mà nếu thực tế hơn thì mình thử hình dung là nếu mình không có đồ lạnh, không có áo mưa, mình đi ra ngoài trời một tiếng hồ thì các vị hình dung là mình còn sống hay không? Chết mất. Dạ, lạnh lắm rồi. Từ cái điều đó rồi các vị suy nghiệm thêm là những cái sự kiện lớn nó vừa xảy ra, đó là cái cơn động đất ở Haiti. Các vị nhìn thấy hình ảnh rất là tang thương, rất là tội. Chúng ta yên ấm ở nơi này, áo dày, có đủ tất. Có khi có những gia đình mở sưởi suốt cả 24/24 mới chịu đựng được cái lạnh. Thế nhưng mà những người nghèo đói khó, khổ sở vô cùng, nhà cửa sập hết. Mà nếu trường hợp như thế này thì họ chống chọi với thiên nhiên cũng không phải là chuyện dễ đâu. Quả là đời sống nó có vô vàn cái khắc nghiệt đổ xuống nhân gian này. Có những vùng đói kém, có những nơi thiên tai, có những con người tìm cái ăn rất là khó khăn. Họ giết nhau để dành một gói mì. Đó là mình nói chuyện có thể dõi mắt nhìn miền Nam Mỹ. Haiti là Nam Mỹ gần đấy thôi. Thế rất là tội nghiệp. Và từ đó các vị quy chiếu vào đời sống của chính mình, thấy mình có vô vàn phước lành lớn lắm, mới có được đời sống rất là an ổn, đủ đầy vật chất, cái tiện nghi đời sống không có thiếu. Các vị ra đường thì chưa ai cuốc bộ, đều leo lên xe đi cả. Xe là một cái phương tiện thông dụng, dường như nó rất là phổ biến. Và hồi đi trên đường về đây, tôi nói với chú nhỏ chở tôi, tôi nói ở đất nước Việt Nam mình, người mà đi xe bốn bánh thì từ thượng lưu cho tới trung lưu, đa phần người ta đi làm, người ta đi bộ, đi những cái phương tiện như xe đạp, vân vân. Và tai nạn xe cộ ngày xảy ra không biết bao nhiêu mà nói trên đất nước của chúng ta. Người ta nói một câu rất là chính xác, đó là mình đi chiếc xe mô tô hai bánh đó là mình đem thân mình bảo vệ của. Còn đi xe bốn bánh là dùng của để bảo vệ thân. Lâu lắm chúng ta mới gặp một cái tai nạn xe cộ trên đường phố đất nước này. Cái sự an toàn rất là cao. Thế rồi các vị nhìn lại đời sống của những người khó nghèo, cùng một dòng máu, cùng một văn hóa như ta, đó là những người Việt bên đất nước bên kia. Những cái cơn bão vừa rồi nó tàn phá cả một vùng miền Trung. Gần đây thì như cái vùng Haiti thì ta thấy đã thảm rồi, huống nữa là nơi đất nước Việt Nam. khó nghèo, lạnh lẽo, nhà sập, mưa gió bão bùng vân vân. Đó là cái nỗi khổ của hoàn cảnh gây nên. Và khi các vị quán chiếu được điều này thì tự nhiên trong trái tim của các vị cái bồ đề tâm nó khởi lên rất là mạnh. Và cái ý niệm tu tập của chúng ta nữa, tự nhiên là mình rất là trân quý từng ngày tu, trân quý từng ngày sống trong nhân gian. Là mình làm được một việc là những cái buồn phiền giận tức không đáng nó rất là nhỏ nhoi, mình bỏ nó cũng dễ nữa. Những cái vu vơ mất lòng nhau mình cảm tưởng như nó ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, nhìn lại nó không đáng là gì cả. Những cái mà buồn phiền lo lắng bất an, hoặc là bị trêu chọc, hoặc là tức tối của các vị, hãy nhìn lại mà coi, nó nhỏ vô cùng. Thế mà đời sống của chúng ta không có đủ thông minh, cho nên ta chuốc lấy nhiều cái phiền muộn nó rất là vu vơ. Có những cái khổ thực, có những cái khổ hờ, khổ giả chứ không phải thực. Khổ giả là sao? Mình tự làm cho mình khổ là gọi là khổ giả. Và nói như thế thì các vị phản đối, nói là ai mà khờ đến đổi là tự làm cho mình khổ. Thế nhưng mà các vị nhìn kỹ những cái buồn giận ghét thương làm cho đời sống các vị chao đảo bất an, đa phần là những cái loại khổ giả chứ không có thiệt. Hãy nhìn mà coi, tôi không có vu khống nhau làm chi đâu, chắc như vậy. Và cái chuyện gần đây nhất nó cũng vừa xảy ra trên đất Mỹ. Nếu các vị đọc báo Mỹ thì các vị thấy cái chuyện mà 4 người bị chết đó. Tôi không biết là báo Việt họ có dịch ra hay không, nhưng mà báo Mỹ thì có. Thưa các vị, là có một hôm đạo hữu họ đến họ thăm tôi, họ đem cái tờ báo, họ nói đây là thầy. Thầy thấy hình hai đứa bé gái rất là dễ thương. Con chị thì 8-9 tuổi gì đó, đứa em thì 4-5 tuổi gì đó. Mẹ mới 39 tuổi thôi, là một luật sư. Và các vị đều biết một điều là các em bé sinh ra trên đất Mỹ nó đẹp như thiên thần, tóc vàng, mắt xanh. Và người đàn bà kia thưa các vị là luật sư, chứ không phải là dân cụ bơ cụ bất chi, sinh năng đầu đường xó chợ chi. Thế nhưng mà cái chuyện xảy ra đó là cô muốn ly dị người chồng, kiện người chồng, tội quấy rối tình dục vân vân. Thế rồi ta xét nghiệm thì không hề có chuyện đó. Thế rồi tòa gọi là sẽ xử lại việc này. Và bà thất vọng, bà lo lắng vô cùng, là do vì cái chuyện xảy ra nó đưa đến cái tình trạng là bà không có nuôi được hai đứa con, sẽ mất hai đứa con, bố nó sẽ nuôi con thôi. Mà người bố khá dễ thương. Và tòa sẽ soạn kêu án thôi. Thế thì cái nỗi buồn bà thất vọng, bà về bà nói với mẹ của bà như thế nào đó, cái bà ngoại bà bồng súng lên và bắn chết hai đứa cháu ngoại, bắn chết con gái mình và bà tự sát. Và mình thử nhìn coi cái hiện tượng đó nó xảy ra là tại làm sao vậy. Thưa, cái nỗi lo lắng bất an là mình không thể giữ được những đứa con, thất vọng, khổ đau. Và thưa các vị, nếu cái quan niệm của người Việt thì nó nhẹ nhàng hơn, chứ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Ta không giữ được con để nuôi, thế thì chắc chắn là cha của nó sẽ nuôi nó. Và ai cấm cản được cái tình mẫu tử chứ. Thế nhưng mà với người Mỹ thì họ không bằng lòng như vậy. Họ phải giữ con họ thôi. Thế là chuyện xảy ra là chết 4 người luôn. Và từ những điều này dẫn chứng để cho các vị thấy là có những cái nỗi khổ thực sự là khổ đó. Còn có những cái nó do tự các vị làm nên, chứ bản chất của nó chưa phải là khổ lắm. Cái nhìn của mình nó đổi thế nào đó thì tự nhiên cái vấn đề nó nhẹ ra. Mình có thể bất hòa với nhau, mình có thể không đồng thuận với nhau trong cái cách sinh hoạt sống chung với nhau. Thế nhưng mà với người Việt thì cái sự chịu đựng rất là cao, cho nên họ có khả năng là chịu đựng để nuôi con, vì con. Thế nhưng mà với tâm thức Tây Phương thì không phải như vậy. Không thể sống nhau được là phải chia tay. Và cái chia tay thì nhà sẽ dọc, thấp sẽ hai. Nói theo ngôn ngữ Việt Nam, cưa làm hai cái nhà, bao nhiêu lúa chia làm hai. Và thưa các vị, ở Mỹ này thì người ta nói một cách khác nữa kia. Người ta nói, khi anh cưới tôi về thì tiền của anh là của tôi, Mà khi anh thôi tôi thì tiền của anh cũng là của tôi nữa. Tiền của tôi bỏ túi ra đành, nhưng mà nếu anh thôi tôi thì cả tài sản của anh cũng về của tôi luôn. Dường như nó là như vậy. Và thưa các vị, luật pháp ở đây rất là dễ chịu. Họ binh vực người đàn bà, có phải vậy không? Thế nhưng mà rồi cũng có những cái thảm cảnh nó xảy ra như chúng ta vừa nghe. Và cái điều mình trở lại đây nó chia sẻ cùng các vị là có những cái nỗi khổ. Nó không thật sự là khổ. Những cái cảm thọ trống vắng, bất an, buồn phiền, thất vọng nơi tâm thức của các vị, nó thực sự nó không là gì cả. Nó vốn là một luồng chảy rất là vô thường. Nó sinh khởi trong tâm thức các vị như sóng đi lên, rồi nó xuống, rồi nó ra đi thôi. Cái điều này rất là hiển nhiên thôi. Thế nhưng mà người ta không thể nhận diện được nó. Người ta cứ nghĩ như thế này thì không chịu đựng nổi, thế này thì tôi phải chết thôi. Nỗi thất vọng thế này đau đớn quá. Và cái năng lượng của sự thất vọng nó mạnh vô cùng thưa các vị. Nó tàn phá ta, nó lây lan đến người xung quanh. Các vị chia sẻ những điều thất vọng của các vị đến người khác, người khác sẽ thất vọng theo. Các vị trút cái nỗi hận của các vị đến người thân của các vị, người thân của các vị sẽ hận theo với các vị. Các vị buồn, các vị làm cho cả không gian gia đình của các vị buồn theo. Các vị bất an, các vị làm cho cả nhà mình bất an theo. Và cái điều này rất là thật. Năng lượng tâm thức mạnh lắm. Bồ đề tâm nó có cái năng lực lây lan, đánh động, làm cho trái tim của các vị hưng phấn rạc rào để tu. Thế thì cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, nó cũng là một loại năng lượng tiêu cực vô cùng. Nó tàn phá môi trường sống. Nó làm cho thế giới này hoạn họa, chiến tranh, đau thương, tật bệnh. Do nghiệp thức con người cả. Ở gần nó hết. Thưa các vị, người nào mà ôm cái tâm buồn phiền, giận tức, bất an, ưu tư, lo lắng bao nhiêu, người đó tự sát sớm bao nhiêu. Tất cả những loại bệnh nó đều do tâm thức của các vị tạo thành. Cái viên thuốc kia thực tế là nó không phải là thần dược, nó không có khả năng trị bệnh gì cả. Thế nhưng mà với niềm tin của người ta, tin vào ông bác sĩ đó, ông nói đây là bác sĩ cực kỳ giỏi, ông nói thuốc này có khả năng trị hết bệnh, ta tin tưởng, ta uống vào, thưa các vị, hết bệnh. Đó là chuyện rất thật. Cái sự hết bệnh không phải do ông bác sĩ, mà do tâm lực của các vị đặt vào. Lòng tin của ta cuồn cuộn dâng lên, tin rằng đời sống mình có thể đi ngang qua được bao nhiêu cái khó khăn, thế thì người kia đi ngang qua được bao khó khăn. Người đó tin rằng mình phải sống còn, phải tồn tại, đi ngang qua những cái đau thương, vượt ngang qua tật bệnh, vì mình còn có trách nhiệm với rất nhiều người kia, phải nuôi kia. Thế thì người đó đi ngang qua tật bệnh. Tâm thức mạnh như vậy. Có hai người kia khám bác sĩ. Bác sĩ nói các anh đều cùng một cái tiến trình bệnh ung thư như nhau, và cái thời gian còn lại trên nhân gian này không có nhiều nữa đâu. Thôi các anh về đi, hãy gắng mà chăm sóc sức khỏe và làm mọi thủ tục cần thiết di chúc lại cho vợ và con. Cái người thứ nhất, tức là anh A, về. Anh thấy như cả một đất trời sụp xuống hết. Ta còn sống bao nhiêu ngày nữa đâu. Thế thì không bao lâu, 2 tuần sau anh chết mất, trong khi bác sĩ nói là khả năng của anh có thể tồn tại 6 tháng. Người thứ hai, anh về anh nhìn thấy này vợ, này con, cả nhà nheo nhóc. Mình mà chết rồi thì sao đây? Cả nhà đổ sập xuống, con mình không người chăm sóc, sự nghiệp học hành dở dang, vợ mình không thể nuôi con nổi đâu. Thế là tôi phải làm thế nào tôi sống cho được. Tôi phải vươn ngang cái tật bệnh này. Con tôi rất cần tôi, vợ tôi rất cần tôi. Thế là làm cho cuộc đời hưng phấn lên bằng tất cả cái nhiệt tình của người ham sống. Nhất định là tôi phải vượt ngang qua những khó khăn này. Và thưa các vị, người đó sống 5 năm rồi 10 năm đi ngang qua không khó khăn gì cả. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống thế này. Điều thứ nhất, cảm thọ của các vị ở mặt tiêu cực nó rất là nguy hiểm. cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái sầu muộn của các vị, cái chán đời của các vị, tự bản thân nó giết các vị trước rồi đã. Thứ hai, cái năng lượng nó tàn phá rất là độc hại, nó tàn phá cả người thân chúng ta, tất cả người chung quanh gần với ta. Rồi cùng một tập thể rất là đông như thế, nó tập trung lại, thế thì tạo thành một cái loạn nghiệp, gây nên thiên tai, hoạn họa, tật cách, bất an, vân vân, do cái cộng nghiệp của một chúng sinh làm nên. Đó là mặt tiêu cực của cảm thọ. Và thưa các Phật tử, là cái mặt tiêu cực cảm thọ này ai trong ta cũng có cả. Ai mà chẳng từng buồn, ai chẳng từng giận, ai chẳng từng lo lắng bất an. Thế nhưng mà lúc ấy là lúc ta chưa có điều kiện tu tập, chưa có điều kiện học hỏi thánh pháp của Đức Như Lai, cho nên mình để cho nó mặc tình hoành hành, trấn ngự đời sống mình. Thế nhưng mà đã là một Phật tử tu tập, học hỏi giáo lý của Đức Thế Tôn, thế thì ta có quyền làm một điều rất dễ dàng, đó là nhận diện tất cả loại cảm thọ nó đến với các vị như mặt mũi thực của nó như thế nào, thì ta nhận diện như thế ấy. Đó là cách đầu. Cách thứ hai, không hề có một loại buồn bã, bất an, thất vọng, sầu tủi, khổ đau nào không vô thường cả. Nó đều đến, đều đi cả. Đó là mức thứ hai. Mức thứ ba, thưa các vị, là tất cả loại cảm thọ kia nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt các vị không phải là cảm thọ. Các vị là cái nhận diện cảm thọ sinh diệt kia chứ. Và điều này, thưa đại chúng, mà nếu tôi nhớ không đến nỗi lầm lẫn, đó là dường như là nhiều năm đi qua tôi đến đây tôi nói có chừng nó việc thôi. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi như sóng chạy ngược chạy xuôi trên mặt biển. Các vị là biển chứ các vị không phải là sóng. Các vị là cái nhận biết cảm thọ chứ các vị không phải là cảm thọ. Và mình làm được ngần đó việc thôi, thưa các Phật tử. Các vị chưa cần chứng thánh, các vị chưa cần thành Phật hay thành A-la-hán gì cả. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là tôi nhận biết những cảm thọ vui, buồn, thất vọng, khổ đau nó đến, nó đi, mà tôi là cái nhận biết, thì chắc chắn là không đến nổi như cái bà Mỹ kia mà nghe con nó nói cái chuyện đau khổ quá, thất vọng quá rồi giết cháu ngoại, giết con, giết mình. Chắc như thế. Có phải không? Người ta thất vọng đến nỗi người ta tìm con đường tự sát là do vì người ta đồng nhất người ta vào những loại cảm thọ. Ta đồng nhất ta vào cái cơn thọ giận, thế thì ta bừng bừng cái cơn giận sôi lửa tâm hờn. Ta đồng nhất ta vào một cái cảm thọ buồn bã, bất an, chán đời, thì chắc chắn là cuộc đời ta không thể vươn lên nổi. Mặt ta đầy u ám và cả nhà ta chìm trong nỗi buồn, thưa các vị. Ta đồng nhất ta vào cái nỗi thê lương thì chắc chắn là cả hành tinh này đen hết, chứ không phải là một mình ta thê lương đâu. Do vì lúc đó các vị nhìn đâu các vị cũng thấy hoàng hôn cả, dù trời đang mùa xuân đó. Lòng thế nào nhìn cảnh vật như thế ấy, lòng ta thế nào ta nhìn người như thế ấy, rất là rõ ràng thôi. Thế thì những cái tầng cảm thọ này, thưa các vị, là trong kinh Đức Phật dạy rất là kỹ. Mình đọc một bài kinh ở trong tập A Hàm cho các vị nghe là các vị tu thôi. Có khi mình nói nó không có đủ chứng cứ, không có khởi phát niềm tin cho các vị, cho nên đem kinh Đức Thế Tôn nói chắc ăn nhất. Đọc thông tin các vị nghe, đây là thánh ngôn, lời của bậc giác ngộ, chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ. Các vị nghe là các vị tự tu tập. Và mình cống hiến bài kinh cái là chúng ta hồi hướng cũng được. Đủ rồi, đâu cần nói nhiều. Cái bài kinh này rất là hay. Bài kinh thứ 469 trong tập A Hàm. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại thành Vương Xá, trong vườn Trúc Ca Lăng Đà. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: biển lớn sâu hiểm, đó là điều mà người ngu si ở thế gian thường nói. Sự sâu hiểm này không phải như pháp luật của hiền thánh nói đến. Thế gian nói sâu hiểm là lượng nước lớn tích tụ nhiều. Nếu từ thân sinh ra các thọ, các khổ bức bách, hoặc phiền não hoặc chết, thì đó gọi là chỗ biển lớn vô cùng sâu hiểm. phàm phu ngu si vô học đối với thân này sinh ra các thọ thống khổ bức bách, hoặc phiền não hoặc chết, lo buồn tháng quán, khóc lóc kêu la, tâm loạn phát cuồng, mãi chìm đắm không chỗ dừng nghỉ. Đa văn thánh đệ tử, đối với thân sinh các thọ thống khổ bức bách hoặc phiền não hoặc chết, chẳng sinh lo buồn khóc lóc kêu la, tâm chẳng sinh cuồng loạn, không chìm đắm sinh tử, được chỗ dừng nghỉ. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: thân sinh các khổ thọ bức bách cho đến chết, lo buồn cam chịu mãi, than khóc phá cuồng loạn, tâm tự sinh chướng ngại, chiêu tập các khổ thêm, chìm đắm biển sinh tử, nào biết chỗ dừng nghỉ. Mình dừng ngang đây rồi mình giải thích để cho các vị thấy bài kinh rất là hay. Vô đầu kinh Đức Thế Tôn phân tích cho chúng ta thấy hai cái nhìn rất là khác. Cái nhìn của phàm phu chúng ta thì chúng ta thấy biển là gì? Nơi nó mênh mông không có bờ, nó sâu thăm thẳm không ai đo lường được là biển. Và thưa các vị là trùng dương không những nó hải hùng về cái mức độ rộng lớn mênh mông sâu sắc của nó, mà nó hải hùng ở chỗ là có nhiều thuồng luồng thủy quái nhưng mà không lường được. Ở đây có những người đã từng ngang qua biển Đông trong cái chuyến vượt biên sau năm 75. Các vị thấy là cái nỗi hải hùng lớn biết bao nhiêu khi chúng ta lên đên như chiếc lá giữa ngoài biển khơi. Mưa gió bão bùng và biển nó không có đẹp như trong bờ mình nhìn đâu. Mình ra đại dương mênh mông rồi thì biển nó đen ngòm chứ nó không phải xanh màu, xanh da trời như chúng ta thấy. Kinh khiếp vô cùng. Và nhất là tàu lạc hướng là một, hải tặc lâm le là hai, mưa gió đang đợi chờ trên tàu là ba. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nỗi cô đơn hay còn ít. Tại sao? Tối thiểu thì trên cái chuyến đi của các vị cũng có vài ba chục người đồng hành, còn có chiếc thuyền đó là vật sở hữu. Còn các vị đang đứng trơ nhơ giữa cuộc đời này, các vị không có bạn đồng hành, dù đó là người thân của ta, con của ta, bao nhiêu người thương yêu ta, nhưng các vị vẫn là người trơ vơ cô đơn đó nghe. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Ai gánh được nỗi khổ cho ta? Ai chịu đựng được cái thân bệnh hoạn của ta? Ai có thể thay ra thở một hơi đâu? Thưa không, cái nỗi đau lớn quằn quại trong tâm thức các vị là người chịu chứ không có người nào thay thế được cả. Cái cơn đau của thân thôi, người ta cũng không thể chia sẻ được với các vị. Cái hơi thở là cái cần thiết nhất của đời sống, cũng không ai có thể cho các vị một hơi thở được cả. Thế thì dù ta có ở ngàn vạn người xung quanh, ta vẫn là người cô đơn nhất trong trần đời. Cho nên biển lớn không đáng sợ, mà ngay đời sống của chúng ta có ngàn vạn điều rình rập xung quanh là nỗi sợ từng phút từng giây, chứ không có giản dị như các vị nghĩ. Tại sao nỗi sợ từng phút từng giây? Thân vật lý của ta, ta không chắc là mình sống được 5 ngày, 10 ngày gì đâu. Tâm thức bình thường của chúng ta, ta cũng không chắc là nó yên bình như thế này đâu. Đang ngồi yên bình đấy, nhưng mà chỉ cần một cuộc điện thoại từ xa gọi về: mẹ ơi, bố ơi, sự việc đã xảy ra, nhà chúng ta đang có việc. Hoặc là bố mẹ ta ở Việt Nam hấp hối vân vân, thì lòng của các vị cuồn cuộn lên rồi chứ không có thể yên bình đâu. Thế thì ai thay gì điều đó cho ta? Ta đang đứng giữa đất trời có muôn ngàn sự việc rình rập đời sống chúng ta, thưa các vị. Rình rập do vì thiên tai động đất hoạn hoạn bất thường, do vì thân ta bệnh hoạn bất thường. Ai biết được có một cái hạt mỡ nó đang du hành ở trong mạch máu các vị, nó làm tai biến mạch máu não, ta không lường được. Rồi ai có lường được là tất cả những cái buồn giận ghét thương nó chợt sinh chợt diệt trong tâm thức ta, ta cũng không thể ngăn được. Rõ ràng là đi ngoài biển lớn, nhìn ra bên ngoài thì còn có bạn bè, người thân và bằng hữu. Thế nhưng mà ta đứng giữa vùng đất trời này, ta là người trơ vơ nhất. Đó là cái mức độ cạn các vị nhận diện về mình. Các vị thấy điều này rất là rõ. Để mức độ sâu hơn, ở đây Đức Thế Tôn dạy này. Đối với các bậc thánh có trí tuệ thì biển không phải là cái đại dương mênh mông bên ngoài, mà biển là cái trong tâm của các vị. Cái gì trong tâm các vị? Những cái cảm thọ sinh khởi, những cái vui buồn sầu khổ bất an, đó là một loại biển lớn vô cùng, nó nhận chìm đời người. Và mình thử hình dung là ai mà chẳng quý cái sinh mạng này, ai chẳng ham sống. Thế mà có những người họ kinh sợ, họ hoảng loạn, họ thất vọng đến nỗi là họ giết cháu giết con, họ tự sát bản thân họ. Thế thì không phải cái nỗi ghê gớm của cảm thọ đó là một cái loại biển lớn nhận chìm đời người sao? Rõ ràng là như vậy, thưa đại chúng. Cho nên biển ở trong các vị, từng cảm thọ vui buồn sinh khởi là một loại biển, nó có khả năng nhận chìm đời sống ta rất là dễ, thưa đại chúng. Chắc chắn là điều này Đức Thế Tôn muốn nói thêm thôi. Nếu tôi nói thì các vị còn nói cái thầy Phước Tịnh cái miệng ổng dường như hơi già chuyện, ổng kiếm chuyện ổng nói. Nhưng mà đây Phật nói, không phải tôi nói. Và thứ thật, tôi là dân nhà quê, tôi cũng không có già chuyện được đâu. Tôi ăn thật nói chắc chứ tôi không có già chuyện làm gì đâu. Người ta giỏi thì người ta còn kiếm được chuyện, chứ mình dở mà mình có sao nói vậy. Không có già chuyện. Chuyện này rất thật. Và các vị có thể nhìn chung quanh đời sống của chúng ta, bạn bè thân hữu của chúng ta, những cái thông tin báo chí từng ngày, các vị thấy là người ta không chịu đựng được những cảm thọ ê chề, buồn chán, thất vọng, khổ đau. Biết bao nhiêu thảm cảnh chung quanh xã hội Mỹ xảy ra do vì không quán chiếu được từng cảm thọ sinh diệt khởi lên trong ta. Thế thôi. Họ nhận diện được cảm thọ nào cũng sinh và diệt thì họ vượt ngang qua những cái khó khăn đó. Không phải là không phải không được đó. Cái điều kế tiếp nữa mình muốn chia sẻ đến các vị nhận diện ra điều này. Trong một kinh sao, Đức Thế Tôn nói là giống như một người bị mũi tên. Cái mũi tên kia nó bắn vào, nó đâm vào da thịt vật lý của ta, dĩ nhiên là cái nỗi đau nó lớn đó. Thế nhưng mà ngoài cái nỗi đau của thân vật lý nó sinh khởi, còn có nỗi đau của cảm thọ người ta chồng thêm nữa. Ví dụ như người bị trúng một mũi tên đầu, đau đã đành. Thế nhưng mà trúng mũi tên thứ hai không phải cái nỗi đau, nó kinh sợ, nó nhân đôi, mà nó nhân lên 100 lần. Tại sao như vậy? Tại vì ngoài cái đau của thân vật lý nó còn cái nỗi hãi sợ, tưởng tượng, hoảng loạn mình chồng thêm do tâm thức mình nó gia cố thêm cái niềm đau, cái nỗi khổ của thân vật lý thêm nữa. Rõ ràng điều này từ mức độ cạn rồi chúng ta nhìn nó ra thôi à. Ví dụ như ngày xưa, thưa các vị, cái lạnh như vậy tôi thấy nó chuyện bình thường, không có gì mà nghiêm trọng cả. Thế nhưng mà bây giờ trời lạnh nó không mấy gì hơn ngày xưa đâu. Thế mà mình cảm thấy nó lạnh vô cùng. Không phải tại mình già mình yếu hơn đâu, mà do vì mình cứ suy nghĩ thế này. Bao nhiêu nơi người ta có mở gì máy gì đây, dạ máy để cho ấm, còn phòng mình tại sao nó không có? Cho nên cái ý tưởng về cái lạnh nó ám ảnh mình thêm, cái làm cho mình rung lên. Và thực tế thì thiên hạ đâu có ai rung đâu, mà có một mình rung thôi. Tại mình nghĩ mình thiếu điều kiện này, thiếu điều kiện nọ, áo mình không đủ dày, không đủ ấm, vân vân. Trong khi đó thì thưa các vị, ngày xưa chân của tôi có thể đi vô cái gai thường thường, những gai mắc cỡ thì nào dám đụng thôi đâu, tôi dậm lên thoải mái rồi. Thế mà bây giờ đi một viên sỏi nó chạm chân mình cảm thấy đau, do vì mình nghĩ là mình phải bảo vệ nó. Và do cái ý tưởng mình nó làm mình càng ngày càng trở nên yếu đuối là một, khả năng chống chế chịu đựng của mình càng ngày càng dở hơn là hai. Và từ cái điều này đưa đến một cái ví dụ, thưa các vị, cái nỗi đau của thân các vị nó chỉ đơn thuần là một nỗi đau của vật lý. Thế thì các vị có thể trị liệu rất là dễ. Thế nhưng mà nó chồng thêm một nỗi đau của cảm thọ, của tưởng tượng các vị đi vô nữa, thì cái nỗi đau đó trị không hết. Mà có những người, người ta không bệnh vì thân vật lý bệnh, mà ta bệnh do tưởng bệnh thôi. Các vị có khi nào tưởng rằng mình bệnh không? Mà thực tế thì nếu mà gặp cái trường hợp là đang lo lắng, đang chạy vại, đang nuôi con, đang nuôi chồng, đang làm đủ thứ chuyện, một tay mình kiếm sống, thì tự nhiên cái bệnh nó bay mất, nó không dám ghé lại nhà các vị. Còn khi các vị có cái điều kiện rất là thuận lợi, sang cả, yên bình, ổn định, đời sống nó dư dả, thế thì cái chuyện nhỏ xíu nó cũng trở thành bệnh như chơi. Mình cũng nằm đắp mền trên ư ử để đòi hỏi cái sự quan tâm của bao người. Trong khi thực tế thì cái điều đó nó không phải là bệnh gì cả. Mình đứng dậy mình đi hiên ngang ra là hết bệnh. Có một đứa bé kia, dường như mình có kể cho các vị nghe rồi, nó đau quằn quại, mặt mày tím tái hết, trong ruột của nó từng đường chạy vòng quanh. Nó tới bác sĩ khám, bác sĩ nói mày đâu có bệnh gì đâu. Nó nói thực tế là con ruồi nó đang bay trong bụng của tôi mà, nó tàn phá ruột gan của tôi, tại sao ông khám không ra? Rõ ràng có con ruồi ở trong đây, nó đang sinh sống và nó sẽ sinh con cả cái ở trong bụng của tôi, cho nên tôi rất là khổ sở. Bác sĩ cười nói cái thằng này nó hoang tưởng. Mà thực tế là ai cũng nhìn thấy rõ ràng là nó rất là đau, mặt mày xanh hết, mồ hôi vã ra từng hạt như hạt đậu. Thế mà bác sĩ thì cười nói mày hoang tưởng, làm gì có chuyện con ruồi ở trong bụng mày. Thế rồi bố mẹ nó không biết làm sao, thấy con đau quá, rất là tội nghiệp cho nên phải chạy chữa thôi, đưa đến một ông thầy, rủi thai thầy đó là thầy Phước Tịnh. Nói đùa thôi chứ không phải tôi, một đạo sư Ấn Độ làm đó thưa các vị. Thầy đó nói ồ đúng đó, đúng là có con ruồi trong bụng của con, ta chỉ rờ thôi, ta khám ta biết đúng thật như vậy. Con ngủ có hả miệng không? Nó dạ có. Ồ đúng rồi, nó đi vào từ cửa miệng đó, ta cũng một lần bị như thế, thôi hãy yên tâm nằm đây đi. Cái nó mừng vô cùng, nó nói thú thật với thầy, con nó đi 9-10 bác sĩ rồi, ông nào cũng nói con không có bệnh, thực tế là có ruồi trong bụng con mà. Ông nói ồ bác sĩ nó giỡn, nó không khám ra được chuyện này đâu, chỉ có ta là người duy nhất, các con yên tâm nằm đây, ta sẽ bắt con ruồi cho. Thế là ông đi ra sân nhà, ông rình rình ông chụp con ruồi. Và thưa các vị, ruồi đâu dễ bắt, và ông phải khéo vô cùng mới bắt được con ruồi sống. Nắm vào tay và ông tới, ông nói bây giờ con nhắm mắt lại, con mở miệng ra, con thở mạnh từng hơi, ta sẽ bắt con ruồi trong bụng của con ra. Và 5-10 hơi gì đó, cuối cùng nó rồi, đây rồi. Bây giờ con hãy coi cái con ruồi của trong bụng của con này. Ông lấy cái bao ni lông, ông thả ra, đúng là có con ruồi. Nó mừng vô cùng, nó cầm con ruồi về, nó nói rõ ràng, ba má thấy không, có ruồi đây. Và thưa các vị, từ đó bệnh hết, hết hẳn luôn, không có còn đau bụng, không còn có những cái đường vòng chạy lên chạy xuống trong bụng của nó. Và từ đó về sau thì không cần uống thuốc, không cần đi bác sĩ gì cả. Và nó cứ khoe với bác sĩ, nó nói mấy ông mới làm bác sĩ giỏi, ông thầy kia là bác sĩ giỏi, bắt được con ruồi trong bụng tôi rõ ràng. Thưa các vị, câu chuyện này nghe chừng như tức cười, nhưng mà nó đã từng xảy ra ở Ấn Độ. Và mình kể câu chuyện đó để chứng minh một điều là tất cả những điều mà chúng ta nghĩ lầm rằng đó là nỗi khổ, có khi thực tế nó chỉ một phần của nỗi khổ mà thôi. Còn 90% còn lại là nỗi khổ do tâm thức của các vị tưởng tượng gắn vô, cho nên nó thành nỗi khổ. Có một hôm tôi kể chuyện thực tế, tôi gọi điện thoại về thăm đồ tôn đệ tử trong nhà. Và cái điều tức cười là tôi nghe nó ỉ eo hết chuyện nọ tới chuyện kia, chuyện buồn phiền, chuyện thiếu thốn, chuyện nội bộ lủng củng, đứa này khó thương, đứa kia không dễ thương. Và chung chung những cái chuyện theo cái nhìn của mình thì nó không đáng cái đồng 25 sen của Mỹ nữa. Và thiệt nó là như vậy. Các vị thử đem cái buồn, cái giận của các vị bán được 25 sen thì tôi cũng phục các vị lăng đó. Không ai mua đâu. Thế mà người ta có gan ôm nó trong lòng. Lạ. Thế mà đồ tôn đệ tử tôi trong nhà nó lại có gan, nó coi cái chuyện đó như cái chuyện là trời đất sắp sập tới nơi. mình là tư cách của ông thầy, mình cũng phải mở lòng từ bi ra, dù rằng mình nghe mình cũng nổi giận, thế nhưng mà cũng ráng kềm cái giận lại. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy chịu không nổi, nói nè thầy, con đến để thầy nói cho con nghe. Thầy nghĩ rằng tất cả những cái phiền muộn và không đồng thuận với nhau giữa anh em chị em con đó, nó không có là cái gì cả, nó không đáng một đồng xu con nữa, chứ đừng nói đồng 25 cent của Mỹ. Đồng 25 cent thì còn có giá, còn đồng xu con của Việt Nam thôi không đáng nữa. Con hãy hình dung là bao nhiêu người màn trời dưới đất đói kém, có những người họ mơ ước có một người cha không có, họ mồ côi từ nhỏ, có những người mơ ước cả đời được gọi tiếng mẹ không ra, có những người xuất gia tu mà trong hoàn cảnh khó khăn vô cùng, không có mấy chùa để ở, không có chánh điện để tụng kinh, không có thầy để tựa nương, không có huynh đệ ở chung. Còn mấy đứa con thử nhìn mình coi, áo cơm đủ đầy nhờ thập phương thí chủ lo, chùa có sẵn, Phật có sẵn, không có ở ngoài màn trời chiếu đất lạnh lùng giữa mùa mưa bão, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, thầy thì cũng còn sống đây chưa chết, Phật pháp thì kinh sách không thiếu. Và tính ra tụi con mà học những bài kinh của thầy dạy thì thầy nghĩ học 5 năm chưa chắc đã hết. Thầy dạy nó như thiên la địa võng nằm trên trời nhiều lắm. Nghĩa là nhìn lại đời sống của những đứa con bây giờ là những thiên thần có mặt giữa nhân gian, thế mà không trân quý từng ngày tu, không trân quý từng hơi thở đi vào đi ra để tu, mà vì những chuyện buồn, chuyện giận, chuyện bất an, chuyện lo lắng, vân vân, chuyện người này nói nặng một câu, người kia nói nặng một câu, nhìn một cái trở thành cái nỗi bất an là sao chứ. Hãy nhìn cái chuyện động đất ở Haiti kìa, nhìn thấy hàng 380.000 trẻ em mồ côi, thưa các vị, ở đảo Haiti. Các vị hình dung coi. Rồi mình nói một càng dài cái mình cúp máy cái cục, không đợi nó phản ứng gì hết. Rầy cho đã, cúp máy cái cục, nghe kệ mi. Và thưa các vị, cái điều mình nói nó không phải là quá đáng. Rõ ràng là đời sống chúng ta lâu lâu chúng ta nên nhìn lại mình để thấy là tại sao mình đang ở trong cái điều kiện tuyệt vời này mà mình chuốc những cái phiền não vu vơ, hờn giận vu vơ, sầu tuổi vu vơ, lo lắng vu vơ. Tất cả những điều đó đúng là nó không đáng gì cả, thưa các vị. Cái thiếu cơm thiếu áo nó rất là quan trọng, gì nó giết chết sinh mạng mình. Cái lạnh lẽo ngoài màn trời chiếu đất không có một manh áo để mặc thì nó giết đời sống mình. Còn tất cả những cái đó các vị đều đầy đủ cả. Các vị là những người có phước nhất trên cuộc đời. Các vị được sinh ra trong những gia đình có mẹ có cha. Các vị có công ăn có việc làm, có của có tiền, chưa bị đói kém. Thế thì mình nhìn coi người ta giết nhau vì nửa bát mì thôi. Nhìn cái đống đổ nát tan thương, nhìn những đứa bé đi ngoài đường không biết cha tôi bây giờ ở đâu, mẹ tôi ở đâu, thì các vị thấy là chúng ta đáng đầu tư tâm thức mình cho những chuyện buồn giận ghét thương vu vơ ư? Không có thì giờ làm chúng ta đau thương đại chúng. Thế mà người đời khổ vô cùng vì những cái cảm thọ nó sinh khởi, họ không có nhận diện được. Ở đây lời kinh Đức Phật dạy trong cái đoạn, những câu kệ mình đọc lại rồi mình giải thích thêm: thân sinh các khổ thọ, bức bách cho đến chết, lo buồn cam chịu mãi, than khóc phát cuồng loạn. Thưa đại chúng, là chúng ta đều đồng đẳng như nhau. Kể cả Đức Thế Tôn có mặt dưới cuộc đời này cũng đồng đẳng như chúng ta, cũng có một cái hình hài vật lý như nhau thôi. Tức là cùng có một loại thân sinh lý như nhau, có những cái nhu cầu ăn uống như nhau, chịu nóng chịu lạnh như nhau. Các bậc thánh cũng như thế, các vị đạo sư, các vị thiền sư cũng như thế, phàm phu chúng ta cũng như thế. Và cái người thấp hơn, tâm thức của họ thấp hơn thì cũng là những người thọ nhận một cái thân sinh lý giống như nhau. Thế nhưng mà trong một cái hình hài giống nhau, nó có vô vàn khác biệt, những cái tầng tâm thức khác nhau. Thế nào là vô vàn khác biệt? Các bậc thánh cũng có thân như chúng ta, cũng mài ngang mũi dọc thế thôi, không có ông thánh nào mà cái lỗ mũi ngược lên trên trời cả. Có phải vậy không? Các vị nhìn coi, không có ông Bồ Tát dị dạng nào như vậy cả, đều lỗ mũi đi xuống thôi, có phải không? hai con mắt như ta. Chưa có Bồ Tát nào ba con mắt. Đức Thế Tôn thành Phật cũng đâu có ba con mắt. Thế thì cùng thọ nhận một hình hài vật lý như nhau thôi. Thế nhưng mà thánh là do vì các ngài không đồng nhất mình vào những cảm thọ. Cảm thọ của nóng, của lạnh, của buồn, của giận, của bất an vân vân, nó đến với các ngài, các ngài mỉm cười thôi. Các ngài nhìn nó chứ các ngài không giống như chúng ta. Chúng ta thì chúng ta luyện mình vào những loại cảm thọ sinh khởi. Thân nó sinh khởi nóng, lạnh, bất an, ngứa ngáy thì chúng ta luyện nó vô thì còn tha được. Thế nhưng mà những cái cảm thọ rất là phù du từ bên trong của các vị, do các vị sinh ra thôi. Các vị thấy cái này khó chịu, thấy cái người kia khó ưa, thấy cái người này dễ thương, ai thấy giùm đó, đều do các vị thấy cả. Có phải vậy không? Người ta có mắt mới thì mình đâu, nhà của người ta ở, cơm của người ta ăn. Tự nhiên cái mình gắn cuộc đời mình vào, cái mình thương chết thương sống, cái thì mình làm đủ thứ chuyện, nào ghen, nào hờn, nào lo lắng, nào bất an. Hạnh phúc cũng lo, mà không hạnh phúc cũng lo. Có được người chồng dễ thương cũng lo, mà có người chồng không dễ thương thì cũng khổ. Nghĩa là những cái điều kia chúng ta tự gây nên, chứ không có trời đất thánh thần nào làm phiền các vị cả. Ai mà rảnh mà ngồi đó mà xe từng xe chỉ tơ hồn cho các vị, người này dính dính với người kia. Thế thì thưa các vị là từ cái bên trong của các vị sinh khởi ra muôn vàng cảm thọ, rồi các vị chấp nhận mình là những loại cảm thọ đó. Tôi khởi cái giận, khởi cái buồn lên, rồi tôi thấy tôi là buồn, tôi là giận, rồi tôi chịu đựng không nổi thì tôi tự sát, tự hủy cuộc đời tôi. Và gan lì lắm. Thế thì sống với cái nỗi cảm thọ buồn giận bất an đó, nó nhận chìm mình cả một đời, làm cho cuộc đời rất héo hắt. Sống mà chưa có một niềm vui của một ngày nào cả, do vì mình đồng nhất mình vào những loại cảm thọ. Thế thì thân sinh các cảm thọ bức bách cho tới chết. Điều Đức Thế Tôn dạy đúng hay là sai? Nếu mình không học chánh pháp, thưa các vị, cái cảm thọ tự nơi thân của các vị, nó hành các vị, nó bao vây các vị, nó giết các vị luôn cho tới chết. Không có cách gì vượt thoát những cái cảm thọ cả. Ta cứ đồng nhất ta vào đó, ta không có cách gì vượt thoát đâu. Thân sinh các cảm thọ bức bách cho đến chết, lo buồn cam chịu mãi, than khóc phát cuồng loạn. Và đời sống con người, thưa các vị, sở dĩ người ta còn sống được cho tới hôm nay, và hành tinh chúng ta nó phát triển được tới chuyện này là do vì sao? Không phải là đơn thuần cảm thọ tiêu cực không, mà nó còn có những cảm thọ vui chứ, cảm thọ hỷ lạc. Do trong đời sống con người nó có những giai đoạn mà có niềm vui nó sinh khởi, làm cho người ta có một cái chút hưng phấn để sống. Cho nên người ta đồng nhất người ta vào cái cảm thọ hỷ lạc, người ta cảm thấy nó hạnh phúc. Và từ đó nó nuôi dưỡng đời sống con người, làm cho hành tinh này có mặt và phát triển như tới hôm nay. Còn nếu mà quán chiếu như lời Đức Thế Tôn dạy thì tôi chắc một là thành thánh hết, hai là hành tinh này nó không thể phát triển được, người ta cảm nghiệm được những nỗi khổ thọ như thế. Cho nên người ta khước từ hạnh phúc, khước từ khổ đau. Và cái điều này, cái con đường tu nó phải như vậy. Sở dĩ mà có những người Phật tử họ than phiền là thưa thầy, con thấy thầy dạy xô bọc miếng, con thấy tội nghiệp cho nên con cũng cố gắng con tu. Và khi cảm thọ buồn, cảm thọ giận tới, con nói mi là cảm thọ, ta là người nhìn thấy cảm thọ chứ ta không có buồn có giận đâu. Thế nhưng mà con nói thì nói, nhưng mà con cứ buồn thôi. Con bị cảm thọ nó nhận chìm con, con buồn cả mấy ngày, sau đó thì cái buồn nó tự động nó bỏ con, chứ con bỏ nó không được. Biết cái giận là khó chịu đó, giận nó tàn phá đời sống mình, nó làm cho mình lên máu. Thế nhưng mà bỏ không được, nó tới nó tàn phá mình, nó hành hạ mình, rồi chừng nào nó ưng bỏ mình, nó đi thì mình hết giận. Chứ còn cái giận mình không loại trừ nó được. Có nhiều Phật tử họ nói với mình như thế. Và tôi nghĩ ở đây thì chắc cũng hiếm vị cũng có được cái điều đó. Và chúng ta đặt một câu hỏi là tại sao vậy? Tại sao là mình biết nó là một loại cảm thọ tiêu cực, nó tàn phá mình, mình biết nó không phải là mình là người thấy nó, thế mà bỏ không được là tại sao? Thưa các vị, là do vì ba loại cảm thọ nó đến, cảm thọ vui, cảm thọ
buồn,
cảm thọ trung tính, ba cái. Các vị bắt gặp cái anh chàng có chút niềm vui, chút hạnh phúc rồi các vị ngây ngất liền thôi. Các vị đồng nhất các vị vào đó liền thôi. Các vị quên mất cảm thọ là cảm thọ, ta là người nhận biết cảm thọ, phải không? Chưa bao giờ mình khước từ những cái trạng thái nó gây hưng phấn cho lòng ta. Mấy bà cụ gặp nhau chừng 4 năm bà có được bộ phim hay, thế thì các bà không còn nhớ đất trời gì nữa, cứ dán mắt vô tivi. Và hay hơn nữa là bỏ cái bộ bài tứ sắc ra thì các vị cũng quên cả ngày cả tháng luôn. Nghĩa là ta đồng nhất ta vào những cái cảm thọ đam mê, cái trạng thái đam mê. Nó chịu bỏ các vị khi nào các vị buông bộ bài xuống và còn cầm bộ bài trên tay thì đừng hòng hết cái sự đam mê. Sở dĩ mình không thể nhận diện được buồn, giận, ghét, thương là một loại cảm thọ đến đi sinh diệt, do vì những cảm thọ hỷ lạc nó đến thì ta đồng nhất ta. Và trung thực mà nói với nhau, thưa các Phật tử, là đời người các vị đếm coi được bao nhiêu lần cái niềm vui nó đến với các vị đây? Ít lắm. Tuổi trẻ của các vị nhiều lắm được vài lần. Lần thứ nhất là thi đậu vào trung học, lần thứ hai vô đại học, ra trường. Và cái cảm thọ lễ cưới chưa chắc đã là vui. Chuẩn bị thì nó còn có chút niềm vui, thế nhưng mà cưới rồi thì nỗi lo lắng nó tràn đến. Đứng xa xa, người ta nói câu rất hay là hạnh phúc nó là một giọt sương thôi à. Đứng xa xa thì nó là viên kim cương á, mà đứng gần nó là hạt lệ, chứ không phải là kim cương gì cả. Và cái điều này rất là đúng thưa các vị. Thế thì cái chuyện mà ta trở lại đây đó là lo buồn cam chịu mãi, than khóc phát cuồng loạn. Còn có một sinh thân này, còn có một tâm thức này, thì tất cả những cảm thọ vui buồn nó gắn với hình hài của các vị, nó sinh khởi. Và cứ mỗi một lần nó sinh đó thì sao? Là mình luyện đời mình vào đó để nổi để chìm. Cho nên chỉ có bậc thánh đệ tử, tức là chỉ có những người tu tập theo thánh pháp của Như Lai, có khả năng là nhận diện được cảm thọ thôi. Bằng không thì cuộc đời ta tới chết vẫn bị quay tròn và chìm trong cảm thọ. Và các vị hình dung là cái con tầm á, Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ này rất là hay. Nó nhả từng sợi tơ vàng óng ánh, nó bao quanh cuộc đời nó, kính từ trên xuống dưới. Và thử hỏi coi, có ai làm nên những sợi tơ để ràng buộc con tầm đó? Nó tự nhả ra. Và khi nó nhả ra kính cuộc đời đó thì nó làm gì? Nó được người ta bỏ vào nồi luộc chết. Đời sống ta cũng thế thưa các vị. Ta chìm trong những cảm thọ, những cái hỷ lạc, những cái buồn, những cái giận, dù rằng nó không phải là cơm ăn áo mặc, nhưng mà nó tuyệt vời ở chỗ là nó nuôi sống các vị cho tới hôm nay. Các vị mà không có nó thì các vị cũng chết. Thử hình dung là có một ngày nào đó không ai gọi điện thoại, không có báo chí để đọc, không có truyền hình để nghe, không có chuyện gì để lo lắng, để buồn phiền, ngày đó các vị chịu không nổi. Nếu các vị tu tập nghiêm túc niệm Phật được, thế thì ta có thể làm cho tâm ta an trú được trong chánh niệm. Còn bằng không thì đời sống ta quay cuồng như thế cho tới chết. Thân sinh các cảm thọ bức bách cho đến chết, lo buồn cam chịu mãi, than khóc phát cuồng loạn. Và cái điều này Đức Thế Tôn nói rất là chính xác. Các vị thử nhìn coi nhân gian này mấy người vượt thoát được những cái lo buồn bất an, và mấy người vượt thoát khỏi cái khổ. Họ than khóc, họ cuồng loạn, có khi họ hủy hoại đời sống của họ. Họ không có khả năng vượt ngang được, loại trừ được những cái cảm thọ sinh diệt khởi lên trong họ. Mình tu tập học Phật pháp rồi, mình còn nhận ra một điều là không có loại cảm thọ nào bền cả. nó sinh rồi nó diệt. Cảm thọ đó là một loại cảm thọ hạnh phúc vô cùng. Thế thì nó cũng sinh ra rồi nó tắt mất, nó không có dừng lại trong tâm thức các vị lâu. Và cái điều cũng lạ là những cái loại cảm thọ hỷ lạc như hạnh phúc vân vân, thường thường nó sinh ra rồi nó tàn rất là vội, rất nhanh. Cái niềm vui nó đến các vị nhanh lắm, cho nên nó làm cho người ta luôn háo hức mơ ước và tìm những niềm vui là như vậy. Còn cái buồn thì nó lại đến các vị thì đuổi nó không đi, nó ở đây rất là lâu. Và nếu lỡ nó đến mà nó đi liền, các vị cũng cảm thấy hối tiếc, mời nó ghé lại, lưu trữ nó vào trong ổ cứng của các vị, trong cái hạt rai để mà để dành lâu lâu mở ra. Nó lạ là như vậy. Cho nên ràng buộc tới chết, tâm tự sinh chướng ngại, chiêu tập các khổ thêm, chìm đắm biển sinh tử, nào biết chỗ dừng nghỉ. Thưa đại chúng, là ý thức của chúng ta rất là giỏi. Giỏi chỗ nào? Ví dụ như mình có một cảm thọ buồn nó sinh khởi, đã khốn đốn cuộc đời rồi, nhưng mà ý thức của mình nó lại làm thêm một việc là nó gia cố cho cái buồn của các vị càng ngày càng lớn lên. Một nỗi buồn nó đến với đời sống ta, thưa, đã là một nỗi chịu đựng khó khăn vô cùng. Ấy vậy mà tâm thức của mình nhân cái cơ hội buồn, nhân cơ hội cảm thọ buồn sinh khởi, nó còn lột loại hồ sơ trong đáy lòng của nó ra nữa, để làm cho cái buồn của mình đậm thêm, dày thêm, kéo dài thêm, tàn phá để giết chết đời sống mình. Đó là cái năng lực của ý thức rất là kỳ lạ. Tôi ví dụ cái điều này các vị nhìn thấy cái chiều sâu hơn. Ví dụ các vị đến chùa đây, các vị nhìn cái mặt của cái người mà các vị ghét, thoáng thấy rồi là bao nhiêu hồ sơ lưu trữ về người ta nó cuồn cuộn, nó tràn về. Các vị còn hay hơn cảnh sát FBI của Mỹ nữa. Tất cả những hồ sơ lưu trữ về người kia các vị cất rất kỹ, và người ta phải lục mất thì giờ để các vị, cái vèo là nó tới liền. Tất cả hồ sơ ghét các vị nó tràn về, lướt ngang cái là nó đủ để kết tội người ta liền. Và cái điều này rất là thật, thưa các vị, có phải vậy không? Thế thì ý thức của ta, thưa các vị, gia cố cho nỗi buồn, chiêu tập các khổ thêm, chìm đắm biển sinh tử. Nó mời mọc tất cả những cái dây mơ rễ má có liên hệ để nhận chìm đời sống ta, nó mời tràn về để nó làm cho hạt nhân nhân tử mình càng ngày càng dày thêm. Đến một lúc như hiện tại, đời sống của chúng ta, ta không thể hình dung được là ý thức này nó vắng mặt. Ta nghĩ nó là cái điều rất là tự nhiên thôi, nó có mặt trong ta, nó là cái nguồn sinh lực, nó làm cho đời sống chúng ta có mặt. Và ta quên một điều, thưa các vị, ý thức nó là cái phần rất là cạn của đời sống một con người, chứ không phải là toàn bộ đời sống con người được dệt bằng ý thức. Nó là cái phần sinh diệt rất là tinh mịn. Nó có năng lực kỳ lạ là nó gia cố thêm cho cảm thọ càng ngày càng khởi sắc, càng đậm nét, càng kéo dài. Ví dụ có nỗi buồn thì nó làm cho nỗi buồn càng ngày càng dày thêm. Có cái giận thì nó làm cho cái giận cồn cào bốc lửa. Có cái bất an thì nó làm cho nỗi bất an này mất ngủ luôn. Ý thức nó có cái vai trò như vậy. Và cái vai trò nặng hơn hết là ta luôn đồng nhất mình với cái ý thức sinh diệt kia, để rồi lay quay một vòng trong cõi tử sinh. Mất cái hình hài này rồi, lập tức ta nhập vào thân trung ấm, rồi kiếm một cái hình hài mới nhào xuống để chịu đựng cái cuộc tử sinh trong trường viễn kiếp. Đó là cái năng lực của ý thức. Ở đây trong bài kinh này thì Đức Phật nói là chìm đắm biển sinh tử, nào biết chỗ dừng nghỉ. Nó không bao giờ chịu dừng, nó luôn tìm mọi cơ hội để nó dệt thành một cái màn nghiệp lực rất là dày, lôi kéo các vị đi quanh quanh cõi tử sinh thôi. Và từ những cái điều này chúng ta nhận diện về cái pháp tu của chúng ta, làm thế nào để chúng ta cắt cảm thọ là một, loại trừ năng lực ý thức vận hành dắt dẫn chuyện sinh tử của chúng ta là hai, làm thế nào. Nãy giờ mình nói chuyện giải thích bài kinh, bây giờ mình quy chiếu về pháp môn tu, chúng ta sẽ làm ăn cho tới mấy giờ đây? 2 giờ ha. Quý vị còn đủ kiên nhẫn ngồi thêm chứ hả? Thưa các vị, là chúng ta đi vào cái sự thực tập. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là có hai phần cạn và sâu. Tức là mình thực tập trên cảm thọ, thực tập trên cái ý thức suy nghĩ vận hành thôi. Mình chia cảm thọ ra làm hai phần. Một phần đó là tích cực, phần là tiêu cực. Cái cảm thọ tích cực nó có năng lực, nó nuôi dưỡng thân ta. Đối với cái bậc tu tập theo thánh pháp của Như Lai thì các ngài loại luôn hai phần tích cực và tiêu cực. Thế nhưng mà đời sống chúng ta thì, thưa các vị, cái ban đầu ta cần làm đó là các vị nuôi dưỡng cảm thọ tích cực trước cái đã. Cái đáng sợ nhất giữa hành tinh chúng ta đó là bệnh hoạn, thân bệnh khó tu lắm. Mà bệnh ung thư, thưa các vị, nó tác hại đến đời sống ta, nó đến với ta cũng không khó khăn đâu nghe, rất dễ. Do vì cái buồn của các vị, cái nội kết của các vị không giải tỏa được, nó u uất của tâm thức nó đưa đến nội kết của thân. Và hỏi thử mà coi, tất cả những người bệnh nan y đều do tâm thức của họ không giải tỏa được những cái trầm cảm, u uất, nội kết, phiền muộn, bất an, chán đời, vân vân. Lâu ngày nó thành một loại tác hại đến tự thân của các vị rất là nghiêm trọng. Và điều này rất là thật, tôi không có dọa các vị làm gì đâu. Hãy hỏi tất cả những bác sĩ Tây y, họ nói cho nghe. Cho nên pháp tu của Đức Thế Tôn dạy ban đầu là các vị nuôi dưỡng mình bằng thiện pháp. Thiện pháp cạn đó là tất cả những cái niềm vui giúp người làm công việc từ thiện, lòng mình luôn an lạc. Tu học chánh pháp là một loại thiện pháp lớn đó. Cái niềm vui nó đến với các vị bằng cái ăn, cái mặc, cái ngũ dục của thế gian đó, nó chóng vánh, nó tàn mau lắm. Rồi có những niềm vui nó đến với hình hài của các vị, nó tàn phá sức khỏe các vị rất vội. Ví dụ như các vị họp bạn uống một bữa rượu say sưa, vui đó, chứ không phải không vui. Thế nhưng mà về nhà rồi nhìn cái hình hài mình nó tàn tạ đến độ nào. Ngày xưa Lữ Bố là một tài tướng thời Tam Quốc, bây giờ cái chuyện Tam Quốc. Và lúc mà ông phản lại Đổng Trác, dẫn được điêu thuyền đi, tôi đọc lâu lắm rồi tôi không có nhớ lắm đâu, kể một chút thôi, không có lấy thời giờ nhiều đâu. Và khi ông chiếm được một vùng đất yên bình ở đó, thế là ông mãi miết vui chơi với rượu với nàng điêu thuyền, không buồn thao tập, không buồn quan tâm gì đến võ nghiệp chính sự cả. 10 ngày sau soi gương, ông thấy mặt mày của mình sao nó tàn tạ, không còn là một dũng tướng Lữ Bố ngày xưa nữa. Và chỉ cần một ít ngày thôi, thưa các vị, trong những cái cuộc vui tàn phá hình hài thân xác của các vị, thì các vị thấy là niềm vui của nhân gian nó là như vậy đó. Thứ nhất là nó tàn phá sức khỏe đời sống ta, thứ hai nó chóng tàn vô cùng. Trong khi đó thì kinh văn Đức Thế Tôn dạy cái cạn nhất các vị tu tập để làm cho thân các vị khỏe, thọ mạng các vị dài, đời sống các vị có nhiều an lạc hạnh phúc, đó là các vị tu tập những cái thiện pháp rất là cần thiết. Lại Phật, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, tất cả những cái thiện sự vị tha đều được gọi là thiện pháp cả. Và mình làm cho người, thưa các vị, niềm vui nó nhẹ và nó không mất, nó rất là bền. Mình thử cho ai một cái món gì đó, dù người ta không có sống cả đời, thế nhưng mà tự nhiên cái niềm vui nó tác động vào tâm thức các vị, làm cho cái khả năng ham sống của các vị, làm cho thân của các vị tự nhiên nó hưng phấn vô cùng. Có một hôm có một Phật tử hỏi tôi, thưa thầy, làm cái phước gì mà trúng số, thưa thầy? Rồi các vị trả lời là sao? Dĩ nhiên ai cũng biết bố thí rồi. Thế nhưng mà mình nghĩ cái quả thì nghiệm ra cái nhân. Tôi trả lời thế này, tôi nói người ta trúng số là một cái niềm vui rất là bất ngờ, giống như từ trên trời rớt xuống. Người đó từng bố thí, từng giúp người, nhưng mà họ không có xuất đầu lộ diện, họ thầm lặng họ làm. Họ nhìn thấy cái sự khổ đau của người kia, họ phát tâm họ làm. Họ làm cứu vớt người kia như từ cái vũng bùn vươn lên tới cõi trời, cho nên được cái phước lành đó là trúng số, chúng có gì lạ. Và các vị hình dung nó là như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta làm, thưa các vị, tất cả những thiện pháp nó có năng lực màu nhiệm vô cùng, là nó làm cho đời sống của các vị vươn ngang qua được bao nhiêu nỗi khó khăn. Và dù là giáo lý đại thừa hay thiền đốn ngộ hay bất cứ một pháp môn nào cũng đặt cái nền tảng cho nhân quả cả. Không hề có cái nhân gì gieo mà không có quả. Cái nhân lành của thiện pháp đưa đến cái quả lành thôi. Ở mức độ cạn ngoài da của sự tu là thiện pháp đấy nghe. Hãy cố gắng. Thứ hai nữa, thưa các vị, những cảm thọ của tích cực ấy, nó có khả năng nuôi dưỡng đời sống các vị lớn vô cùng. Thế nào là cảm thọ tích cực? Ta thử làm một điều này thì nó phát sinh cảm thọ tích cực trong ta thôi. Các vị nhìn hết mọi người, các vị thấy ai cũng là người ơn của ta cả, ai cũng là bạn lữ của ta, ai cũng là pháp hữu của ta. Hay cao hơn nữa, ai cũng là Bồ Tát thị hiện giữa cõi đời này cả, ai cũng là những vị Phật để cho ta kính trọng cả. Và thực tế đó là như vậy. Dù người kia có tội ác ngập đầu, nhưng mà chắc chắn là tâm Phật vẫn có trong họ, sẽ có một lúc nó bừng sáng, họ sẽ là Phật thôi. Và người kia dù không từng liên quan với mình, nhưng thưa các vị, vẫn là người ơn của ta. Họ có mặt trong cuộc đời này đã là một người ơn. Họ có mặt với ta cùng là màu da sắc tóc hoặc không cùng màu da sắc tóc vẫn là người ơn, hoặc xa hoặc gần của ta. Rồi các vị nhìn lại hình hài các vị, các vị cũng làm khởi phát được cái cảm thọ tích cực trong các vị không khó khăn. Thế nào là làm khởi phát cảm thọ tích cực đây? Đôi khi cũng là hình hài này, thế nhưng mà mình nhìn lại cái mình tủi thân, mình chán ghét, mình mặc cảm, là cảm thọ tiêu cực phát sinh. Thế nhưng mà các vị nhìn lại các vị, rồi các vị đối chiếu với những hoàn cảnh cơ nhỡ của các em mồ côi, 380.000 em bé mồ côi ở Haiti kìa. Rồi nhìn thấy người ta sau cuộc động đất thiếu ăn, thiếu mặc, không có nhà ở, lang thang lướt thướt, thì các vị thấy mình phúc vô cùng. Tạ ơn đất trời, tạ ơn bố mẹ, tạ ơn người Mỹ, tạ ơn người Việt, tạ ơn tất cả những hiện hữu có mặt trên cuộc đời. Con được đời sống như vậy thật là tuyệt vời, không có gì hơn nữa cả. Con không cần phải làm minh tinh bằng bạc gì cả. Con không cần làm gì ra tiền nhiều cả. Tiền gần này thôi, hình hài gần này thôi, sức khỏe như vậy thôi, tuyệt vời rồi. Con chưa có đi vô được sinh hôn mà nằm nghiêng đầu bên nước miếng nước mềm chảy lòng thòng không biết gì hết thì đã là tuyệt vời rồi, thưa các vị. Con đứng con đi được, con không cần ai dìu, 4-5 người đỡ con thì tuyệt vời rồi, thưa các vị. Thế thì các vị nhìn lại mình, các vị thấy vui vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Ta được sống, ta được thở, ta được lại Phật, ta được ăn cơm, ta được bình thường như thế này, tuyệt vời rồi. Không có đòi gì hơn nữa cả. Thế thì các vị chỉ cần nhìn lại mình, các vị phát sinh được cái ý niệm gì? Rất là tích cực. Con hứa với lòng con là con sống một ngày trên nhân gian, con làm được cái việc thiện sự gì, con làm không nể hà. Con giúp ăn một đồng được, con giúp liền. Con niệm được một tiếng Phật, hơi thở còn đi vào đi ra thì con còn niệm. Rõ ràng là, thưa các vị, các vị nhìn lại mình thì các vị cũng đủ phát sinh cái niềm tích cực của những cảm thọ. Và mình lặp lại những cái cảm thọ yêu thương, tích cực, vị tha, niềm vui, sự hưng phấn, nó làm cho các vị đi ngang qua được những cái tật bệnh khổ đau của thân. Nó làm cho cái năng lượng tâm thức của các vị tràn đầy sung mãn, và nó giúp cho người thân của chúng ta vượt ngang qua vô vàn những cái buồn khổ khó khăn. Và nó đóng góp được cái năng lượng tâm thức mình vào cho hành tinh này, chuyển hóa được trái đất, làm cho hành tinh này có thể tồn tại lâu hơn. Năng lực tu của mình rất là quan trọng và mạnh vô cùng. Đó là mức độ cạn chúng ta đi vô cảm thọ để quán chiếu. Và các vị làm phát sinh được điều này, thưa đại chúng, là cái hiệu quả sự tu nó có mặt liền ngay đời sống các vị, chứ không phải là đợi tới chúng ta về Tây Phương mới chứng nghiệm được niềm vui ngay bây giờ. Giáo lý Đức Phật dạy rất là thực tiễn, các vị áp dụng đó để có mặt được niềm vui, hạnh phúc và an lạc ngay trong thân tâm của các vị bây giờ đây. Rồi sâu hơn một tầng nữa của cảm thọ, thưa đại chúng, là tất cả những cảm thọ nó sinh trong tự thân các vị, nó đều tuân cái quy trình đó là sinh diệt đến đi, chưa có cái cảm thọ nào bền cả. Dù hạnh phúc cố giữ nó cũng ra đi, dù cái buồn nó tàn phá các vị 5 ngày 10 ngày rồi nó cũng ra đi thôi. Cao Ly bảo 1 tuần thế rồi cũng nắng ấm chứ không lẽ bảo hoài, trời đất còn như thế, huống là lòng người. Thế thì cảm thọ nó luôn là kẻ đến và đi, nó không phải là các vị, nó chỉ là người khách vãng lai thôi. Ta là gì? Ta là người nhìn khách vãng lai, phải vậy không? Từ cái điều đó các vị đi vào chiều sâu, ta là người suy nghĩ hay là suy nghĩ là cái bị ta nhận diện? Cái điều rất rõ ràng đó là suy nghĩ là cái dạng sống bồng bềnh, là người khách vãng lai, trẻ đến rồi đi, ta là cái nhận biết, nhìn thấy nó đến nó đi thôi. Đó là các vị lặn vào đến cái chiều sâu của tâm Phật bất động, các vị an trú ngay nơi cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Thì thưa đại chúng, là cái điều tuyệt vời á. Đó là các vị sống giữa đời thường này như bao nhiêu người, không phải các vị sống vậy rồi mặt các vị phóng hào quang gì đâu, cũng bình thường thế này thôi. Thế nhưng mà đặc biệt là người đó buồn, giận, ghét, thương không có đậm đời sống mà được, không có cái nỗi bất an lo lắng nào nhận chìm đời sống mà được cả. Họ là người nhận diện tất cả những cái kia, là nhân chứng cho tất cả những cái buồn khổ bất an đến là đi. Và thưa đại chúng, là cái con đường thành đạt được giác ngộ, chứng nghiệm niết bàn hay là niệm Phật được nhất tâm, nó đều có một cái quy kết chung, đó là cái vị an trú được trong cái chánh niệm nhận biết tỉnh giác liên tục như vậy, thì các vị thành đạt được cái con đường tu tập, liễu thoát được tử sinh, chấm dứt con đường lang thang của sinh tử. Sinh tử hà sa kiếp. Thế nhưng mà các vị chỉ cần nắm được cái tâm vô sinh của các vị, an trú ngay nơi đó, thì các vị cắt đứt được dòng sinh tử của hà sa kiếp. Và cái tâm vô sinh bất động là cái gì tự hữu nơi các vị, chứ không phải là, không phải là cái gì ở ngoài phải tìm. Đó là mình giải thích những điều ở trong cái bài kinh A Hàm Đức Phật vừa dạy. Và thưa đại chúng, là trước khi kết thúc, trước khi hồi hướng, mình kể một vài cái chuyện ngắn để tổng kết lại cái buổi chia sẻ hôm nay. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là mình nói rất là vòng quanh, nhưng mà cái ý của mình muốn trao cho các vị một cái điều nhận định, đó là cuộc sống của chúng ta nó luôn xảy ra những cái bất thường không lường được, có phải vậy không? Chúng ta đâu có lường được là tự nhiên có cuộc động đất ở Haiti. Do vậy các vị có may mắn vô cùng, có phước vô cùng, có được một đời sống yên bình như hiện tại, có được một hoàn cảnh sống như hiện tại, có được một hình hài như hiện tại, không có gì tuyệt vời bằng ta hãy lợi dụng từng phút giây của đời sống mình để tu tập, để làm mọi thiện sự. Điều thứ nhất, thiện sự có khả năng nuôi dưỡng các vị, có khả năng cứu vớt đời sống ta, có khả năng làm cho mình an lạc hạnh phúc càng cho tới sau. Và trong tất cả những thiện sự thì thưa các vị, có một món mà luôn có sự hồi báo đến, đó là lòng vị tha, tâm thương yêu tràn đầy của các vị có mặt, thì cái sự hồi báo nó đến liền với các vị thôi. Cách đây chắc chừng 100 năm, đất Mỹ này người ta còn có những cái chợ buôn bán nô lệ đó, phải không? Trong cái chợ buôn bán nô lệ kia, một nhóm người họ đi tới mua người về. Nhưng mà trong đó có một cô thiếu nữ da đen, cổ kêu gào thảm thiết, và cái tiếng khóc của cổ như xé ruột gan của người. Và có một người chủ một điền trang kia, ông tới cũng mua người. Thế nhưng mà nghe tiếng khóc xé lòng của cô gái kia, ông chịu không nổi, và ông bỏ tiền ra, ông đấu giá để mua được cô gái kia với một cái giá rất là cao. Rồi khi tan, khi cái buổi chợ bán nô lệ tan, thì cái người thư ký của ông chủ điền trang đi tới trao cho cô kia cái giấy, và mọi người nô lệ được mua thì người ta đều dẫn về, riêng cô gái kia được trao cho miếng giấy, trong đó vỏn vẹn có 2 chữ. Chữ gì đó? tự do, cô được tự do. Cô khóc, cô nói xin ông làm ơn cho tôi biết cái con người đã mua tôi. Tôi xin thề với lòng là cả một đời tôi sẽ hầu hạ cái con người này. Các vị thấy cái món quà của lòng nhân ái nó được đền trả như vậy, tình thương nó được đền trả liền như vậy. Cho nên trong đời sống bất thường này, mọi việc có thể xảy ra. Ta sống được trên nhân gian một ngày, ta hứa với lòng rằng ta hãy làm cho trái tim thương yêu của ta nó tràn đầy để xứng đáng một đời sống. Mà nếu mình chưa làm được điều này, trái tim của mình nó teo tóp, cái quả lành nó sẽ chậm phát triển vô cùng trong đời sống chúng ta. Cái lòng nhân ái, cái tâm vị tha nó rất là quan trọng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, mạng sống con người cực kỳ quý. Các vị có thể có tiền mua được mọi thứ, nhưng các vị không mua được đời sống của các vị. Người ta nói một câu là anh có thể bỏ tiền để mua được máu, nhưng mà mạng sống anh không mua được. Có phải không? Anh bỏ tiền ra, anh có thể mua được bác sĩ giỏi chăm sóc sức khỏe cho anh, nhưng mà sức khỏe của anh không mua được. Anh phải tự làm cho nó khỏe thôi. Thế thì từng ngày trong cuộc đời này trân quý vô cùng đối với đời sống chúng ta. Ta hãy trân quý nó và đừng có luyện mình vào những cái chuyện vui buồn nhảm nhí vu vơ. Đầu tư hết năng lượng đời mình cho một việc tu thôi, đó là người thông minh. Các vị để cho cái buồn, cái giận, cái bất an nó tràn ngập tâm thức các vị. Các vị chưa biết sống, các vị chưa biết trân quý đời sống các vị. Các vị thích luyện đời mình vô những cái rất là vu vơ, không đáng đồng 25 sen đâu. Tôi nghĩ như vậy. Và cái điều cuối cùng, thưa đại chúng, là cái sự tu tập của chúng ta nó phải xảy ra từng phút từng giây ngay bây giờ ở đây, chứ không phải là xảy ra ở đây một chút rồi về nhà nó mới xảy ra, hay là ở nhà không tu tới đây mới tu, thưa không. Nó phải xảy ra ngay nơi từng hơi thở của các vị. Hứa lòng rằng hơi thở này còn đi vào đi ra thì ta phải tu tập thôi. Các vị có thể niệm Phật, các vị có thể thiền quán, tức là mọi pháp môn của Đức Thế Tôn dạy đều mang niềm vui, an lạc, hạnh phúc và cắt đứt sinh tử luân hồi đến với tự thân ta. Thế nhưng mà nếu các vị bỏ trôi nó qua ngày, 5-3 ngày tu, 2-3 tháng nghỉ ngơi, nghỉ hè thì không có thành công cái gì đâu. Cho nên cái chuyện tu phải xảy ra ngay bây giờ và từng sát na tu tập, từng hơi thở tu tập, ngay gia đình, nơi nào cũng là đạo tràng tu tập cả. Thế thì cái chuyện tu chúng ta mới thành công, thưa các vị. Và thưa đại chúng, là 12 giờ hơn, tôi xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để tử và chúng sanh đều